được trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng do Đài Truyền hình Yên Bái thực hiện với sự phối hợp chuyên môn của các bác sĩ, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Thưa quý vị, đối với những người phụ nữ ở độ tuổi sinh sản thì bên cạnh câu chuyện về khả năng sinh sản, mang thai và sinh nở thì còn rất nhiều những mối bận tâm khác liên quan đến vấn đề sức khỏe. Và thông qua những khảo sát trước đó khi thực hiện chương trình, chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều quý khán giả là nữ giới quan tâm đến tình trạng những bệnh lý phụ khoa thường gặp, hiếm gặp, nguy hiểm và các biến chứng của những bệnh lý này sẽ cần được điều trị với những phương pháp như thế nào. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi đã mời tới chương trình bác sĩ Trương Văn Tùng, bác sĩ trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Và bác sĩ Tùng sẽ đồng hành và giải đáp những thắc mắc, lo lắng về bệnh lý phụ khoa, các biến chứng và phương pháp điều trị tối ưu. Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ ạ. Và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay.
Xin chào quý vị đang xem Đài Truyền hình Yên Bái cùng xin chào MC.
Dạ vâng, trước khi bước vào nội dung chính của chương trình, xin mời bác sĩ Trương Văn Tùng và quý vị cùng theo dõi những thông tin y tế đáng chú ý.
Gần 15% dân số Việt Nam, tương đương khoảng 15 triệu người, bị mắc rối loạn tâm thần, trong khi nhân lực điều trị thiếu, không đáp ứng nhu cầu người bệnh. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần nhân ngày Sức khỏe tâm thần Thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe là trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hay ốm đau, không có sức khỏe nếu không có sức khỏe tâm thần. Như vậy, vấn đề sức khỏe tâm thần chiếm một nửa trong định nghĩa về sức khỏe, cho thấy vai trò rất quan trọng của chăm sóc sức khỏe tâm thần. Bộ Y tế nhận định hiện nay mô hình bệnh tật đang thay đổi. Ngoài các bệnh truyền nhiễm thì các bệnh không lây nhiễm đang là gánh nặng bệnh tật lên tất cả các nước trên thế giới, chứ không chỉ riêng quốc gia nào. Hàng năm, các ca tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 74% số ca tử vong chung trên toàn thế giới. Trong các bệnh không lây nhiễm, vấn đề rối loạn tâm thần rất phổ biến, đang có chiều hướng gia tăng và là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác.
Theo số liệu điều tra quốc gia năm 2011 về tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam, có đến 42% dân số mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tỷ lệ này ngày càng gia tăng do nhiều yếu tố nguy cơ như tiếp xúc với các yếu tố độc hại, mà đứng đầu là hút thuốc lá, kế đến là ô nhiễm môi trường. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng chính thói quen hút thuốc lá, thuốc lào và tiếp xúc với khói thuốc là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hút thuốc lá sẽ làm gia tăng tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp, làm giảm chức năng ở phổi. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính làm suy giảm chức năng hô hấp, hạn chế khả năng hoạt động hàng ngày và làm giảm chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Nếu bệnh nặng hơn, bệnh nhân sẽ bị suy hô hấp và cuối cùng dẫn đến tử vong. Do đó, yêu cầu quan trọng nhất đối với các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là phải bỏ thuốc lá. Bỏ hút thuốc lá góp phần vào việc làm giảm nguy cơ, làm chậm các tổn thương ở phổi. Bên cạnh đó, biện pháp sử dụng thuốc phục hồi chức năng hô hấp là bắt buộc để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, kéo dài cuộc sống cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, liên tục trong 4 tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đã tăng mạnh. Riêng trong tuần cuối cùng của tháng 9, thành phố đã tiếp tục có thêm gần 2.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 1,5 lần so với đầu tuần của tháng 9. Đây cũng là điều đáng báo động khi nhiều người dân còn có tâm lý chủ quan với căn bệnh nguy hiểm này. Hiện Hà Nội còn gần 300 ổ dịch diễn biến phức tạp kéo dài. Nhiều chuyên gia nhận định dịch sốt xuất huyết đang phá vỡ quy luật trước đó, đặt ra nhiều thách thức trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Đỉnh dịch sốt xuất huyết có thể sẽ rơi vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.
Theo các bác sĩ, chuyên gia về dân số, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn được coi là biện pháp hữu hiệu nhằm giúp các cặp bố mẹ tránh được một số bệnh di truyền thường gặp như bệnh mù màu, bệnh tan máu bẩm sinh, hội chứng Đao, bệnh máu khó đông di truyền. Ngoài ra, khi biết tiền sử bệnh của bố mẹ, có thể tư vấn đến các bệnh tật bẩm sinh sẽ xảy ra ở trẻ sơ sinh như giang mai, lậu, rubella, viêm gan B, HIV. Tuy nhiên, có một thực tế buồn là rất nhiều các bạn trẻ đã hiểu ý nghĩa của việc khám sức khỏe trước kết hôn nhưng vẫn không đến bệnh viện khám. Để cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, không cần chỉ có tình yêu, sự đồng cảm về tính cách, mà một vấn đề rất quan trọng, đó là sự hòa hợp về tâm hồn, về tình dục và cuối cùng là sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, mang lại hạnh phúc của gia đình. Các chuyên gia khuyến cáo các bạn trẻ nên thực hiện khám sức khỏe trước kết hôn. Việc này được xem là một hình thức sàng lọc đầu tiên vô cùng quan trọng. Bên cạnh việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh sẽ giúp phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm nhiều căn bệnh nguy hiểm, tránh được các hệ lụy không đáng có trong cuộc sống, vợ chồng và tương lai của con cái sau này.
quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua. Trở lại với nội dung chính của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, xin được dành câu hỏi đầu tiên cho bác sĩ Trương Văn Tùng, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Thưa bác sĩ, đối với một người phụ nữ có nguy cơ mắc bao nhiêu bệnh lý phụ khoa và có những bệnh lý nào đặc trưng cho nhóm phụ nữ trẻ, trung niên hay lớn tuổi không thưa bác sĩ?
Thưa quý vị rằng là trong cuộc đời người phụ nữ ấy, trong độ tuổi sinh sản, tôi là từ khi bắt đầu có kinh nguyệt đến khi mãn kinh ấy, đó là độ tuổi có sinh sản, thì cái tỷ lệ mắc cái bệnh phụ khoa ấy, trong một lần trong đời thì về phụ nữ chiếm đến 70%. Trong đó thì nó chia ra là hai cái nhóm, đó là nhóm lành tính và nhóm nó ác tính. Thì đó là viêm nhiễm và u. Thì viêm nhiễm ở đây đó, về cơ quan phụ khoa thì có gồm có tuyên vú, âm hộ, âm đạo, buồng trứng, vòi trứng. Thì cái viêm nhiễm ở đây thì chúng ta có thể gặp từ viêm nhiễm tuyên vú cho đến viêm nhiễm âm hộ, âm đạo, đến viêm nhiễm ở trong của bụng, đó là viêm phúc mạc do ứ nước vòi trứng, là do một nguyên nhân vì viêm nhiễm ở ngoài ta không điều trị lây lan vào bên trong. Và cái nữa đó là cái u, thì người ta có thể gặp được u ở tuyến vú, u ở tử cung, u của buồng trứng và u ở ngoài âm hộ âm đạo. Còn đâu một số cái bệnh về ác tính chúng ta cũng có thể gặp ở trên cái bộ phận của đường sinh dục, đó là cũng có thể gặp u ác ở tuyến vú và ở tử cung, cổ tử cung, âm hộ âm đạo, buồng trứng. Thì trong cái độ tuổi sinh sản của người phụ nữ ấy, có thể gặp những có bệnh như thế.
Vậy hiện nay thì cái vấn đề sức khỏe sinh sản thì cũng là một cái mối quan tâm lớn của rất nhiều người, do cái thực trạng tỷ lệ vô sinh và hiếm muộn ở nước ta thì đang có dấu hiệu tăng cao. Vậy thưa bác sĩ, những bệnh phụ khoa thường gặp và hiếm gặp ở phụ nữ có khả năng ảnh hưởng tới khả năng cơ hội hay là cái cơ hội mang thai và giữ thai kỳ khỏe mạnh của người phụ nữ không ạ?
Cái cơ quan sinh dục đó là tử cung, âm hộ âm đạo, đó là cái chịu trách chính về sinh sản để mang thai. Do đó là khi ảnh hưởng đến cơ quan này thì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng có thai tự nhiên, và cũng ảnh hưởng đến cái sự trọn vẹn 9 tháng 10 ngày của quá trình mang thai bà mẹ và sinh ra những đứa con khỏe mạnh cùng với thời kỳ hậu sản của bà mẹ được hoàn toàn như ý. Thì những cái bệnh có thể gây lên những cái ảnh hưởng và vừa tôi vừa nói đó, thì đó là cái viêm nhiễm bắt đầu từ âm hộ âm đạo, nó có thể lây lan vào trong, và một số vi khuẩn nó có thể gây ra vô sinh, gây ra vô sinh cùng với cả một số cái u như u buồng trứng, nó có thể gây ra làm giảm cái dự trữ trong chức năng buồng trứng và gây cái khả năng có thai tự nhiên bị giảm cái tỷ lệ phần trăm của người phụ nữ đi. Còn cùng với đó cái u ở tử cung, đó là u sơ tử cung, cũng gây cho cản trở quá trình thụ thai tự nhiên.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm hoặc là đưa ra những cái lời khuyên để giúp phòng ngừa bệnh viêm phụ khoa ở phụ nữ được không ạ?
Cái đề phòng về viêm phụ khoa người phụ nữ thì trước hết chúng ta nên để ý về cái vệ sinh sinh hoạt và trong đó là vệ sinh kinh nguyệt của chúng ta hàng tháng. Khi phát hiện ra dấu hiệu bất thường, ví dụ như là giao máu bất thường âm đạo, viêm ngứa vùng kín, hoặc là đau bụng dưới, hoặc là đi tiểu rắt, hoặc là khi quan hệ đau rát hoặc ra máu khi quan hệ đi tiểu khó, đi tiểu đau, thì chúng ta nên đi khám và điều trị kịp thời để tránh trường hợp nó nặng hơn thêm và chúng ta khó điều trị. Cái tiếp theo đó là chúng ta nên đi khám định kỳ phụ khoa 4 đến 6 tháng một lần.
Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ mới chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, theo khuyến cáo của các bác sĩ thì các bệnh lý phụ khoa cần được điều trị sớm và triệt để, tránh những biến chứng có thể xảy ra. Bệnh nhân cần được thăm khám điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa và tại các cơ sở uy tín, tránh tiền mất tật mang. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cũng là một địa chỉ luôn được các chị em lựa chọn thăm khám và điều trị sức khỏe phụ khoa bởi các bác sĩ có chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong nghề. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng được trang bị rất nhiều máy móc hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi, giúp người bệnh phát hiện bệnh sớm, nhanh chóng và chính xác nhất. Vâng, thưa quý vị, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi gửi về từ phía quý vị khán giả và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp những câu hỏi này. Và câu hỏi đầu tiên là tôi năm nay đã 40 tuổi, bị u xơ tử cung kích thước là 30 x 37mm. Vậy có những cách xử lý như thế nào? Có phải phẫu thuật bóc tách hay không thưa bác sĩ?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý vị. Cái bạn đang bị độ tuổi là 40 tuổi và có u xơ tử cung nó là 30 x 37 thì tương đối là lớn. Và cái đối với những người mà khi độ tuổi mà nó chưa đến sát cái độ tuổi tiền mãn kinh và tiểu mãn kinh, đó là tuổi trung bình mãn kinh của Việt Nam đó là 50 tuổi, thì bạn còn khoảng độ 15 kinh nguyệt nữa, thì đối với chúng tôi thì khuyên bạn nên đi phẫu thuật sớm u xơ tử cung này. Ở viện chúng tôi thì có các phương pháp phẫu thuật, đó là phương pháp mổ mở và phương pháp mổ nội soi cắt tử cung, bóc u xơ tử cung. Cái vấn đề mà để ra cái phương pháp phẫu thuật như thế nào, mổ mở, bóc u xơ tử cung hay cắt tử cung hay là mổ nội soi, thì bạn cần đến bệnh viện thì chúng tôi thăm khám và bằng phương pháp là siêu âm, chụp CT hoặc chụp MRI cộng hưởng từ thì để chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn và đưa ra phương pháp phẫu thuật làm sao cho bạn hợp lý và an toàn cho bạn hơn.
Dạ vâng, câu hỏi số 2 từ một khán giả muốn hỏi bác sĩ là tôi có khối u buồng trứng kích thước là 30 x 31mm và xin bác sĩ cho biết là sau khi phẫu thuật mổ u buồng trứng tôi có khả năng mang thai tự nhiên nữa hay không?
Vâng, khi mà có u buồng trứng ấy, thì chúng ta lên xem xét là người phụ nữ đã ở độ tuổi bao nhiêu và đã sinh nở lần nào hay chưa, và lần trước người ta có thai tự nhiên hay là có thai hỗ trợ sinh sản. Thì cái mổ u buồng trứng ấy, thì tại viện chúng tôi đã phẫu thuật rất là nhiều, có nhiều phương pháp mổ. Ví dụ như là mổ mở, bóc u buồng trứng, mổ nội soi, bóc u buồng trứng, và tùy thuộc vào dạng u buồng trứng. U buồng trứng thì được phân ra rất nhiều dạng, trong đó có dạng thì nó tương đối là dễ mổ, có trường dạng nó tương đối là dính, thì đó là cái trường hợp mà u buồng trứng dạng lạc nội mạc tử cung tương đối là dính, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình mang thai của bạn sau này. Thì sau khi mổ những cái khối u mà đơn thuần ấy, thì khả năng mang thai tự nhiên của bạn hoàn toàn bình thường. Và khi mà đối với cái khối u mà dạng nội mạc tử cung ấy, nó tương đối dính ấy, thì khả năng mà có thai tự nhiên của bạn thì sẽ bị suy giảm đi. Do đó là bạn nên đến những cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện có uy tín và bác sĩ có chuyên môn để đưa ra những lời tư vấn và tham vấn cùng bàn luận với bạn trước khi phẫu thuật khối u buồng trứng này.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là các thông tin về nguyên nhân, dấu hiệu và các phương pháp phòng tránh, điều trị bệnh phụ khoa, bảo tồn thiên chức làm mẹ. Để cập nhật các thông tin về sức khỏe, quý vị khán giả vui lòng gửi các câu hỏi cần giải đáp tới chương trình thông qua hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần tương tác hỏi đáp của chương trình. Câu hỏi tuần này như sau: các bệnh lý phụ khoa có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản ở phụ nữ hay không? A. Có. B. Không. Quý vị vui lòng gửi câu trả lời về hotline 0947 103 103 hoặc fanpage của chương trình Sức khỏe là vàng vào trước thứ năm của tuần tiếp theo. Ba khách hàng may mắn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng là một gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Và tới đây chương trình Sức khỏe là vàng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.